Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta tiếp tục học lời của Chúa trong thư thứ nhất Corinto, và chúng ta học thư thứ nhất Corinto đoạn 1 từ câu 18 đến câu 31 với cái đề tài khái niệm sai lầm về tin lành. Trước hết tôi xin đọc lời của Chúa trong Corinto nhất đoạn 1 câu 18 đến câu 31. Vì lời của thập tự giá thực tế là ngu dại cho những kẻ bị hư mất, nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc là năng lực của Thiên Chúa. Vì có chép, ta sẽ hủy phá sự khôn sáng của người khôn sáng, tiêu trừ trí khôn của người thông minh. Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian này ra ngu dại? Vì rằng trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, thế gian bởi sự khôn sáng của nó chẳng biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui dùng sự bị xem là ngu dại của sự rao giảng tin lành để cứu những người tin. Khi người Do Thái đòi hỏi dấu lạ và người Hy Lạp tìm sự khôn sáng, thì chúng tôi giảng Đấng Christ bị đóng đinh. Thực tế đối với người Do Thái là sự vấp phạm, còn đối với người Hy Lạp là sự ngu dại. Nhưng đối với những người được gọi, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp, thì Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa và sự khôn sáng của Thiên Chúa. Bởi vì người ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn những người khác, và người yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh mẽ hơn những người khác. Hỡi các anh chị em cùng cha, hãy xem xét sự kêu gọi của các anh chị em rằng không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng. Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có, để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài. Bởi Ngài mà các anh chị em ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng ra từ Thiên Chúa, đã được làm thành sự khôn sáng, sự công chính, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Để cho, như đã chép, ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, một trong các nguyên nhân gây ra sự phân rẽ trong Hội Thánh là các khái niệm sai lầm về tin lành. Khi mà con dân Chúa mà lại không nhận thức được rằng sự cứu rỗi trong tin lành là cái sự ban cho của Đức Chúa Trời, chứ không phải do cái sự khôn sáng hay là năng lực của loài người. Như chúng ta đã biết, danh từ tin lành ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là tin tức tốt lành. Tin tức tốt lành ấy là cái tin tức về sự Đức Chúa Trời đã ban cho loài người sự cứu rỗi, là sự Ngài tha thứ loài người mọi tội lỗi họ phạm khi họ sống không đúng theo luật pháp của Ngài, là những điều mà Ngài đã đặt để trong lương tâm của mỗi người. Và Ngài cứu họ ra khỏi hậu quả của tội lỗi là sự chết đời đời ở trong hỏa ngục. Sự cứu rỗi ấy chỉ có thể có bởi sự Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, mang tên Giê-xu, gánh thay án phạt của tội lỗi cho loài người bằng cách chịu chết trên thập tự giá. Loài người chỉ có thể được cứu rỗi nếu thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của con người Giê-xu. Tin lành về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho loài người không phải là việc làm của loài người. Đó là việc làm của ba ngôi Thiên Chúa. Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi cho loài người. Đức Chúa Giê-xu Christ gánh thay án phạt của tội lỗi cho loài người. Và Đức Thánh Linh tác động vào thần trí của loài người để soi sáng họ, cáo trách họ, kêu gọi họ, để họ ăn năn tội mà tiếp nhận tin lành. Và Ngài ban cho họ Thánh Linh của Thiên Chúa, tức là sự sống và năng lực từ Thiên Chúa sau khi họ đã tin nhận tin lành, để họ sống một đời sống mới trong tình yêu và ân điển của Thiên Chúa. Nếu có ai cho rằng mình tốt hơn nhiều người, hoặc là mình ít phạm tội hơn nhiều người, hoặc là mình có học thức hơn nhiều người, hoặc là mình có địa vị xã hội cao trọng hơn nhiều người, vân vân và vân vân, cho nên mình xứng đáng với tin lành hơn nhiều người, rồi người ấy tự cho rằng mình và những người tương tự như mình cao trọng hơn những người khác trong hội thánh, thì người ấy đã không có sự hiểu biết căn bản đúng về Tin Lành. Người ấy trở thành người tạo ra phe đảng, bè phái trong hội thánh, dẫn đến sự phân rẽ trong hội thánh. Nhiều năm trước đây, khi chúng tôi còn sinh hoạt trong giáo hội, quản nhiệm một hội thánh địa phương, chúng tôi được nghe một người ở trong hội thánh là một dược sĩ. Người ấy nói với chúng tôi rằng, người ấy muốn thành lập một hội thánh dành riêng cho các con dân Chúa tốt nghiệp đại học, tức là các kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, v.v. Người ấy tin Chúa nhiều năm là chấp sự trong hội thánh, nhưng lại không có khái niệm đúng về Tin Lành, cũng không có khái niệm đúng về hội thánh. Cũng có trường hợp vì có khái niệm sai lầm về Tin Lành mà con dân Chúa thần tượng hóa ai đó trong hội thánh, lập ra những nhóm, những phong trào, những giáo hội tôn người ấy làm đầu của hội thánh. Chúng ta đã biết rằng chỉ có Đấng Christ là đầu của hội thánh. Các trưởng lão trong hội thánh nhận quyền từ Đấng Christ để cai trị hội thánh tại địa phương. Trong các trưởng lão có người là người chăn, cho con dân của Chúa ăn thức ăn thuộc linh đúng giờ bằng cái sự giảng dạy lời Chúa cho con dân Chúa. Có người là tiên tri để cảnh cáo và cáo trách con dân Chúa về những nguy hiểm thuộc linh hoặc là những lỗi lầm. Có người là giám mục đứng đầu các trưởng lão để điều hành mọi sinh hoạt của hội thánh. Nếu là một hội thánh địa phương ít người, chỉ có một trưởng lão, thì người trưởng lão ấy kiêm nhiệm vai trò giám mục, người chăn và tiên tri của hội thánh địa phương ấy, cho tới khi hội thánh phát triển thêm người và Đấng Christ gọi thêm nhiều người vào chức vụ trưởng lão. Nhiều người được sinh ra và lớn lên ở trong một gia đình tin Chúa. Thậm chí cả ba bốn đời đều mang các chức vụ trong hội thánh, nhưng vẫn không có khái niệm đúng về Tin Lành, dẫn đến cái sự phân rẽ trong hội thánh. Vì các giáo hội đã dẫn dắt họ đi sai lạc lời Chúa. Một trong những sai lầm của các giáo hội là biến các chức vụ trong hội thánh thành ra một giai cấp, gọi là hàng giáo phẩm. Trong các giáo hội tại Việt Nam, thì hàng giáo phẩm bao gồm các chức vụ giáo sĩ, nhà truyền giáo, mục sư và thầy truyền đạo. Theo định nghĩa của các giáo hội tại Việt Nam thì giáo sĩ là người rao giảng Tin Lành cho các dân tộc khác ở ngoại quốc. Còn nhà truyền giáo là người rao giảng Tin Lành ở trong nước hoặc là rao giảng Tin Lành cho Việt Kiều ở ngoại quốc. Mục sư là người quản nhiệm một hội thánh địa phương. Mục sư có nghĩa là thầy chăn. Danh từ này được dùng để dịch một cách sai lầm danh từ người chăn ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh Tân Ước. Lý do hội thánh tại Việt Nam gọi chức vụ người chăn là mục sư và Thánh Kinh Việt ngữ bản dịch truyền thống dịch chức vụ người chăn thành mục sư, có lẽ là do bắt chước cách gọi và cách dịch của người Trung Quốc. Người Trung Quốc nhiễm nặng tư tưởng Khổng giáo, nên khi dịch chức vụ người chăn ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11, thì hội thánh tại Trung Quốc đã dịch thành mục sư, và theo đó mà gọi người chăn bầy của Chúa là mục sư. Điều lạ là trong khi danh từ người chăn được dùng cho Đức Chúa Giê-xu vẫn được dịch đúng là người chăn, như chúng ta đọc thấy ở trong Giăng đoạn 10. Nhưng khi dùng cho chức vụ trong hội thánh thì lại được dịch là mục sư. Lời của Đức Chúa Giê-xu dạy và được chép lại trong Luca đoạn 6 câu 40 là: môn đồ không hơn thầy của mình, nhưng ai trọn vẹn thì sẽ bằng thầy của mình. Vì thế không thể nào Đức Chúa Giê-xu là người chăn mà những người được Ngài gọi vào chức vụ chăn bày cho Ngài lại có thể xưng mình là thầy chăn, tức mục sư. Xin quý bạn chị em đọc bài về danh xưng mục sư và Reverend đã được đăng ở trên tìm hiểu thánh kinh.com. Và sau cùng là danh xưng hay là chức vụ thầy truyền đạo ở trong các giáo hội, để dùng để chỉ người mới tốt nghiệp trường thần học đang thực tập quản nhiệm một hội thánh địa phương dưới quyền của một mục sư hoặc là đang phụ tá cho một mục sư. Đó là các chức vụ theo cái sự tổ chức hàng ngũ giáo phẩm của các giáo hội. Tuy nhiên, ở trong Thánh Kinh chỉ có chức vụ sứ đồ và chức vụ người giảng Tin Lành. Những sứ đồ làm công việc truyền giáo, tức chuyên việc rao giảng Tin Lành cho muôn dân, bất kể là người thuộc dân tộc nào, ở tại quốc gia nào. Khi có người tin Chúa thì những sứ đồ tiếp tục dạy lời Chúa cho họ và thành lập hội thánh tại địa phương. Những người giảng tin lành cũng làm công việc rao giảng tin lành cho muôn dân như những sứ đồ, nhưng họ không ở lại để xây dựng và gây dựng một hội thánh địa phương. Ở trong Thánh Kinh cũng không có chức vụ thầy truyền đạo lẫn chức vụ mục sư, mà chỉ có chức vụ người chăn và người dạy. Là càng không hề có sự kiện từ chức vụ thầy truyền đạo theo thời gian thì được lên chức vụ mục sư. Trong hội thánh chỉ có chức vụ, tức là danh xưng của người làm một cái công việc nào đó, chứ không có chức vị. Vì chức vị là cái địa vị xã hội của một người làm một công việc nào đó. Chính vì hội thánh chỉ có chức vụ mà không có chức vị, cho nên không có chuyện thăng chức hay là giáng chức. Còn dân Chúa mà có khái niệm sai lầm về tin lành thì e rằng họ sẽ chỉ được cứu dường như qua lửa. Vì trọn phần đời đi theo Chúa của họ, mọi việc làm của họ trong dân Chúa chỉ có phần nào ích lợi tạm thời trong đời này mà không còn lại đến đời sau. Vì những việc làm ấy dựa trên sự hiểu biết sai lầm của họ mà phục vụ cho danh tiếng của bản thân, cho phe phái, cho bè đảng và cho giáo hội hơn là phụng sự Chúa và phục vụ hội thánh. Phân đoạn Côrintô nhất đoạn 1 từ câu 18 đến câu 31 mà chúng ta cùng nhau học ngày hôm nay nói đến khái niệm sai lầm về tin lành của một số người khi họ dựa vào sự khôn sáng của xác thịt để nhận thức tin lành. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Trước hết là câu 18. Vì lời của thập tự giá thực tế là ngu dại cho những kẻ bị hư mất, nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, là năng lực của Thiên Chúa. Chữ lời ở trong câu này, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì có mạo từ xác định đứng trước. Và như vậy, theo văn mạch, nghĩa của nó là cái sự giảng dạy hoặc là lý lẽ. Lời của thập tự giá có nghĩa là sự giảng dạy về thập tự giá, giáo lý về thập tự giá hoặc là lý lẽ của thập tự giá. Trong thực tế, những người cứng lòng chỉ muốn sống nếp sống thỏa mãn những sự tham muốn của xác thịt thì họ không thể nào nhận thức được cái sự giảng dạy về thập tự giá. Thần trí của họ đã bị Satan, tức là Đức Chúa Trời của đời này, làm cho đuôi mù, cho nên họ không còn có thể nhìn thấy ánh sáng của chân lý. Và điều này đã được lời của Chúa trong Côrintô nhì đoạn 4 câu 4 xác định như vậy. Vì thế, họ cho rằng những lý lẽ về thập tự giá là ngu dại. Họ đã tự làm cho lương tâm của họ trở nên chai lì bởi sự phạm tội của họ, như lời của Chúa đã chép trong Timôthê nhất đoạn 4 câu 2. Và phần đã định của họ là cái sự hư mất đời đời trong hỏa ngục. Ngược lại, đối với những con dân chân thật của Chúa, là những người thật lòng tin nhận sự giảng dạy về thập tự giá, được hưởng ơn cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu Christ, thì những lý lẽ của thập tự giá chính là sức mạnh toàn năng của Thiên Chúa. Sức mạnh ấy cứu họ ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, làm cho họ được sống lại và sống mãi trong hạnh phúc với Thiên Chúa. Roma đoạn 1 câu 16 chép: Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành của Đấng Christ, vì là năng lực của Thiên Chúa để cứu tất cả những ai tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Trước khi tin nhận lời của thập tự giá thì họ không thể không phạm tội, vì sức mạnh của tội lỗi đã bắt phục họ. Sau khi tin nhận lời của thập tự giá thì họ dễ dàng đắc thắng mọi cám dỗ của tội lỗi nhờ sức toàn năng của Thiên Chúa, miễn là lòng họ biết chán ghét tội lỗi, không muốn trở lại phạm tội. Chính nhờ kinh nghiệm sự đắc thắng tội lỗi mà họ biết chắc họ đã được dựng nên mới. Họ sẽ sống lại hoặc sẽ được biến hóa và sống đời đời trong nước trời. Bởi đó mà sự bình an của Đấng Christ bao phủ họ và ngập tràn trong họ, như lời phán của Đức Chúa Giêsu đã được ghi lại trong Giăng đoạn 14 câu 27. Vì thế, bất cứ một người nào cứ tiếp tục phạm tội sau khi đã tin nhận sự cứu rỗi của Chúa thì chứng tỏ rằng người đó đã chưa kinh nghiệm được cái sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chỉ có những người chưa được cứu ra khỏi quyền lực của tội lỗi thì mới thất bại trước cái sự cám dỗ, mới cứ tiếp tục phạm tội. Còn người đã thật sự được cứu ra khỏi tội lỗi không còn quyền trên họ và họ có Thánh Linh của Chúa ở trong thân thể của họ, thì họ luôn luôn đắc thắng những sự cám dỗ, những sự thử thách. Và khi đã quá sức chịu đựng của họ thì Chúa luôn mở đường cho họ ra khỏi. Như vậy, hoặc là chúng ta thật sự thuộc về Chúa, chúng ta có sức toàn năng của Chúa để sống thánh khiết theo lời của Chúa, hoặc là chúng ta chỉ mang danh là môn đồ của Chúa, mà thật ra thì không phải, vì chúng ta vẫn còn đang sống trong tội là bởi vì chúng ta vẫn còn ưa thích tội lỗi. Câu 19. Vì có chép, ta sẽ hủy phá sự khôn sáng của người khôn sáng, tiêu trừ trí khôn của người thông minh. Câu này nhắc lại ý tưởng ở trong Ê-sai đoạn 29 câu 14 và Thi Thiên 33 câu 10. Trí khôn là khả năng, nhận thức, lý luận, đúc kết để có sự hiểu biết. Còn sự khôn sáng là sự hiểu biết và áp dụng sự hiểu biết vào trong cuộc sống. Người thông minh là người có sự hiểu biết sâu rộng nhờ biết vận dụng trí khôn. Đức Chúa Trời là đấng ban cho loài người trí khôn và sự khôn sáng vì loài người được dựng nên theo hình và tượng của Thiên Chúa như Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 đã cho chúng ta biết. Khi cần thì Đức Chúa Trời sẽ khiến cho người thông minh không còn khả năng nhận thức và suy luận, khiến cho sự khôn sáng của người ấy bị mất đi. Điển hình là sự kiện vua Nebuchadnezzar vì kiêu ngạo nên đã bị Đức Chúa Trời làm cho bị mất trí, sống như thú vật, ăn cỏ như bò trong suốt 7 năm. Câu chuyện này đã được chép lại trong Daniel đoạn 4 từ câu 24 cho đến câu 37. Gần đây nhất trong lịch sử cận đại thì Đức Chúa Trời đã khiến cho mưu kế của các nước Ả Rập với cái ý tưởng dùng lực lượng liên minh quân sự của họ quét sạch dân Israel xuống biển đã bị bẻ gãy ở trong cuộc chiến 6 ngày vào tháng 6 của năm 1967, khiến cho dân Israel hoàn toàn làm chủ thành Jerusalem lần đầu tiên sau khi họ bị mất chủ quyền hơn 2.550 năm. Quý bà chị em khi có thời giờ hãy theo cái địa chỉ nối mạng mà tôi sẽ đăng lên ở trong cái bài giảng viết ở trên trang tìm hiểu thánh kinh.com để mà đọc cái cuộc chiến 6 ngày ở trong tiếng Việt để thấy rõ cái sự can thiệp của Đức Chúa Trời để giải cứu quốc gia non trẻ Israel ra khỏi cái cuộc tàn sát diệt chủng của Liên minh Ả Rập. Câu 20. Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian này ra ngu dại. Danh từ thầy thông giáo ở trong Thánh Kinh Tân Ước được dùng để gọi những người Israel phụ trách việc sao chép Thánh Kinh và giải thích Thánh Kinh trong Do Thái giáo. Chúng ta cần nhớ rằng trước đây khi mà máy in chưa được phát minh thì cái cách thức duy nhất để mà lưu truyền Thánh Kinh là phải ngồi lại để chép bằng tay. Và cái công việc chép bằng tay này rất là khó nhọc. Vì cớ những người phụ trách sao chép Thánh Kinh này họ rất là tôn trọng cái việc sao chép Thánh Kinh. Đến nỗi mỗi khi mà sao chép Thánh Kinh mà sắp sửa ghi đến danh xưng của Thiên Chúa thì họ phải đi rửa tay rồi họ mới trở lại để ghi chép danh của Thiên Chúa. Và nếu cái phần nào bị chép sai thì cả một cái trang giấy đó, cái phân đoạn đó phải bị bỏ đi để dùng một cái tờ giấy khác, một cái trang khác hay một cái phần cuộn giấy khác để mà chép trở lại. Còn danh từ người biện luận được dùng để gọi những nhà hùng biện giỏi về cái sự tranh luận trong các vấn đề liên quan đến triết học, nhất là về luân lý, đạo đức. Thầy thông giáo thì thuộc về dân Israel, còn những người biện luận thì thuộc về dân tộc Hy Lạp hoặc là những dân tộc khác có cái sự học thức và được thấm nhuần cái nền văn hóa của người Hy Lạp. Cả hai đều thuộc về những người khôn sáng ở trong dân Israel và các dân ngoại, nhưng họ lại không thể nào nhận biết lý lẽ của thập tự giá qua lời của thập tự giá. Đó là vì họ đã dùng lý trí và sự khôn sáng của xác thịt để tìm hiểu tin lành. Khi Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi cho loài người qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ ở trên thập tự giá, Ngài đã khiến cho những người có tâm trí khôn sáng trong thế gian không thể nào vận dụng sự khôn sáng xác thịt của họ để hiểu biết ý nghĩa của tin lành. Từ khôn sáng, họ trở nên ngu dại vì không nhận thức được lẽ thật quan trọng nhất ở trong cuộc đời của họ, là cái lẽ thật có cái năng lực giải cứu họ khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Trái lại, tâm trí của những trẻ thơ hay là của những ai có lòng đơn sơ, khiêm nhường như trẻ thơ lại có thể hiểu được tin lành, như lời của Chúa đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 25. Lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đáp lời và phán: Hỡi cha, Chúa của trời đất, Con cảm tạ Ngài vì Ngài đã giấu những điều này khỏi những người khôn sáng, những người thông minh mà đã tỏ chúng ra cho những trẻ thơ. Sự khôn sáng của thế gian không thể hiểu được những sự thuộc về thiêng liêng, vì như lời của Chúa đã được chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 14. Con người xác thịt không nhận được những sự thuộc về đấng thần linh của Đức Chúa Trời. Bởi vì đối với người ấy, chúng là sự ngu dại và người ấy cũng không thể hiểu được vì chúng phải được xem xét cách thiêng liêng. Chỉ những ai có tấm lòng khiêm nhường, tìm kiếm Thiên Chúa, muốn sống công chính theo luật pháp của Thiên Chúa, thì họ mới được Đức Chúa Trời ban cho sự nhận thức lời của thập tự giá qua sự hành động của Đức Thánh Linh trong thần trí của họ. Hiện nay, hàng tỷ người trên thế giới xưng nhận mình là người tin nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Nhưng hầu hết trong số đó chỉ hiểu lời của thập tự giá theo tâm trí của xác thịt, vì họ không phải là những người thật lòng ăn năn tội, quyết tâm từ bỏ tội lỗi. Họ vẫn còn sống trong tội. Họ xem sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ như là giấy phép cho họ được phạm tội mà không bị hình phạt. Họ là tín đồ của những tôn giáo mang danh Chúa, chứ họ không phải là tín đồ của Đấng Christ. Họ chưa bao giờ là những môn đồ của Ngài. Họ chưa bao giờ phụng sự Ngài, mặc dù họ nhân danh của Ngài làm ra nhiều việc. Chúa thì biết chiên của Chúa, như lời của Chúa đã phán và được chép ở trong Giăng đoạn 10 câu 14. Nhưng Ngài không hề biết họ. Và lời của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21 câu 23 đã cho chúng ta biết như thế này. Chẳng phải hễ ai nói với ta rằng, lạy Chúa, thì được vào vương quốc trời. Nhưng ai làm theo ý muốn của cha ta đấng ở trên trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ thưa với ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Ngài nói tiên tri sao, nhân danh Ngài trừ quỷ sao, và nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy, ta sẽ khẳng định với họ rằng, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta, các ngươi là những kẻ làm ác. Thực tế đau buồn là trong hội thánh có rất nhiều người như vậy. Họ làm gương xấu trong hội thánh, gây bè phái, phe đảng trong hội thánh, làm vấp phạm những người yếu đức tin, khiến cho có sự phân rẽ trong hội thánh. Sự tự vệ hữu hiệu nhất của hội thánh để giữ gìn sự thánh khiết và sự hiệp một ở trong hội thánh là hội thánh phải nhanh chóng trừ bỏ những người như vậy ra khỏi hội thánh, như lời của Chúa đã truyền trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 13. Câu 21. Vì rằng trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, thế gian bởi sự khôn sáng của nó chẳng biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui dùng sự bị xem là ngu dại của sự rao giảng tin lành để cứu những người tin. Sự khôn sáng của Đức Chúa Trời vượt trội sự khôn sáng của thế gian. Vì sự khôn sáng của Đức Chúa Trời là nguồn tuyệt đối của mọi sự khôn sáng. Còn sự khôn sáng của thế gian là sự hiểu biết của loài người dựa theo tâm trí đã bị băng hoại bởi tội lỗi. Trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, Ngài đã định rằng sự khôn sáng đã bị băng hoại của thế gian không thể hiểu biết về Ngài cho đến khi loài người được Đức Thánh Linh soi dẫn. Chính vì thế, những kẻ khôn sáng nhất trong thế gian mà không có lòng tin kính Thiên Chúa thì họ sẽ chẳng nhận biết Đức Chúa Trời. Họ cũng không thể hiểu biết lời của thập tự giá. Chính vì thế, họ xem cái sự rao giảng tin lành như là việc làm ngu dại của những người ngu dại mà chỉ những ai ngu dại mới tin nhận. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng sự rao giảng bị thế gian cho là ngu dại đó để cứu những ai có tâm lòng muốn từ bỏ tội lỗi, muốn sống thánh khiết theo luật pháp của Ngài. Đức Thánh Linh giúp cho những người như vậy hiểu và tin nhận tin lành. Nhờ đó, những người tin được cứu ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, được ban cho năng lực đắc thắng mọi cám dỗ của tội lỗi để sống theo lời Chúa, được ban cho địa vị làm con của Đức Chúa Trời, được Ngài xưng là những con trai và những con gái của Ngài, được ban cho sự sống lại và sự sống đời đời trong nước trời. Câu 22. Khi người Do Thái đòi hỏi dấu lạ và người Hy Lạp tìm sự khôn sáng. Người Do Thái thì nghiêng về phép lạ. Lịch sử dựng nước và giữ nước của họ đầy dẫy những phép lạ từ Đức Chúa Trời. Vì thế, khi họ nghe Đức Chúa Giêsu rao giảng tin lành, thì họ đã thử Ngài, xin Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời. Và Đức Chúa Giêsu đã trả lời họ, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 39 đến câu 40 và đoạn 16 từ câu 1 đến câu 4. Một dòng dõi hung ác và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào ban cho nó ngoài dấu lạ của tiên tri Jonah. Vì như Jonah đã 3 ngày và 3 đêm ở trong bụng cá lớn, thì con người cũng sẽ 3 ngày và 3 đêm ở trong lòng đất. Dấu lạ của tiên tri Jonah mà Đức Chúa Giêsu nói đến ở đây, tức là cái sự kiện Đức Chúa Giêsu Christ sẽ chịu chết và chịu bị chôn trong lòng đất 3 ngày 3 đêm, như xưa kia Jonah đã ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Sau đó thì Ngài sẽ sống lại ra khỏi lòng đất, như Jonah đã sống mà ra khỏi bụng cá. Người Hy Lạp thì nghiêng về triết học và khoa học. Triết học là sự loài người suy tư để tìm hiểu nguồn gốc của muôn loài và ý nghĩa của đời sống loài người. Khoa học là sự học hỏi về thế giới vật chất một cách có hệ thống qua cái sự quan sát, suy luận và thí nghiệm. Vì thế, khi người Hy Lạp nghe nói đến một người bị đóng đinh trên thập tự giá, rồi người ấy chết đi, bị chôn trong lòng đất nhưng sau 3 ngày 3 đêm thì người ấy đã sống lại, thì những người Hy Lạp không thể nào tin được. Câu 23. Thì chúng tôi giảng Đấng Christ bị đóng đinh, thực tế đối với người Do Thái là sự vấp phạm, còn đối với người Hy Lạp là sự ngu dại. Lời của thập tự giá là lời rao giảng sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ để chuộc tội cho loài người, khiến cho người Do Thái bị vấp phạm là vì họ không thể nào tin được rằng Đấng Christ đã được hứa trong thời Cựu Ước lại có thể bị đóng đinh trên thập tự giá và chết một cách nhục nhã. Sự vấp phạm của người Do Thái đối với tin lành là họ không tin mà còn bắt hại những ai tin tin lành. Lời của thập tự giá khiến cho người Hy Lạp cho rằng đó là sự rao giảng ngu dại, là vì họ không tin rằng người chết có thể sống lại. Câu 24. Nhưng đối với những người được gọi, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp, thì Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa và sự khôn sáng của Thiên Chúa. Những người được gọi là những ai có tấm lòng tin kính Thiên Chúa, ăn năn tội lỗi, muốn được sống thánh khiết theo luật pháp của Đức Chúa Trời, cho dù họ là dân Do Thái hay thuộc về bất cứ dân tộc nào. Danh từ người Hy Lạp ở đây vừa chỉ người Hy Lạp theo nghĩa đen mà cũng vừa được dùng theo nghĩa bóng để gọi chung tất cả những người nào thuộc về những dân tộc, không phải là dân tộc Do Thái. Được gọi có nghĩa là được gọi đến với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, được gọi vào trong sự thánh hóa, được gọi vào trong hội thánh, được gọi vào trong sự sống lại và sống đời đời ở trong nước trời. Roma đoạn 8 câu 30 chép rằng, và những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công bình. Những ai Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa, có nghĩa Đức Chúa Giêsu Christ là sức mạnh toàn năng của Thiên Chúa. Sức mạnh ấy đắc thắng mọi thế lực, từ thế lực của tội lỗi, thế lực của Satan cho đến thế lực của loài người. Sức mạnh ấy đắc thắng tội lỗi và hậu quả của tội lỗi là sự chết đời đời. Sức mạnh ấy phục hồi những ai tin nhận tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời, tái sinh họ thành những tạo vật mới, dựng họ nên mới giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật, theo hình ảnh của Thiên Chúa, như lời của Chúa đã khẳng định trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 24 và Cô-lô-se đoạn 3 câu 10. Đấng Christ là sự khôn sáng của Thiên Chúa vì Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được. Ngài là đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo, muôn vật được dựng nên bởi Ngài và vì Ngài. Mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài, như chúng ta đã học ở trong Cô-lô-se đoạn 1 từ câu 15 đến câu 19. Câu 25. Bởi vì người ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn những người khác, và người yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh mẽ hơn những người khác. Trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh, các tính từ, động từ hoặc phân từ có thể kết hiệp với mạo từ chỉ định để tạo thành một danh từ. Các tính từ ngu dại yếu đuối ở trong câu 25, các tính từ dại khôn sáng, yếu, mạnh, hèn hạ, thụ động từ bị khinh chê, phân từ không có gì và động từ có ở trong câu 27 và câu 28 đều có mạo từ xác định đứng trước để tạo thành các danh từ, và có thể chỉ người, chỉ vật hay là chỉ sự việc. Theo văn mạch từ câu 25 đến câu 29 thì các danh từ này được dùng để chỉ người. Người ngu dại của Đức Chúa Trời có nghĩa là người ngu dại nhưng thuộc về Đức Chúa Trời, là những người không có sự khôn sáng theo tiêu chuẩn của thế gian, nhưng có lòng tin kính Chúa. Họ có thể là những người bình dân, lao động, không có học thức như sứ đồ Phi-e-rơ và sứ đồ Giăng, mà công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 13 cho chúng ta biết rằng họ là những người đánh cá, không có học. Nhưng họ có lòng trinh kính Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài. Họ khôn sáng hơn tất cả những người khôn sáng của thế gian vì họ hiểu và tiếp nhận lời của thập tự giá. Họ ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Họ sẽ được trở nên trọn vẹn và đầy dẫy sự khôn sáng khi thân thể xác thịt của họ được phục sinh hoặc được biến hóa trong ngày Đấng Christ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Người yếu đuối của Đức Chúa Trời có nghĩa là người yếu đuối nhưng thuộc về Đức Chúa Trời, là những người không có sức mạnh về thể chất, về địa vị, về danh tiếng, về học thức, về quyền thế, về tiền bạc, vân vân. Nhưng họ có đức tin vững vàng nơi Đức Chúa Trời. Không một sức mạnh nào ở trong thế gian, kể cả những sự cám dỗ về mọi phương diện, những sự tra tấn tàn bạo và sự chết có thể bắt phục họ, vì họ có sức toàn năng của Thiên Chúa đổ đầy trong họ. Câu 26. Hỡi các anh chị em cùng cha, hãy xem xét sự kêu gọi của các anh chị em rằng không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng. Hãy xem xét sự kêu gọi của các anh chị em có nghĩa là hãy xem xét lại các anh chị em là những người như thế nào mà được Đức Chúa Trời kêu gọi đến với sự cứu rỗi của Ngài. Từ xưa đến nay, số người được Đức Chúa Trời kêu gọi thường là những người bình dân hơn là những người có học thức cao hoặc là giàu có, hoặc có danh tiếng, có địa vị cao, có quyền thế trong xã hội. Hầu hết 12 sứ đồ đầu tiên của Chúa là những người lao động, thất học. Dĩ nhiên, ở trong hội thánh cũng có một số người có học thức cao và địa vị cao trong xã hội, như sứ đồ Phaolô, bác sĩ Luca, giáo sư Nicodem, nghị viên Joseph, v.v. Còn dân Chúa trong hội thánh tại Corinto thời bấy giờ, đa số là những người Hy Lạp lao động bình dân, thậm chí là những nô lệ. Ngoại trừ một số là người Israel có học thức và giàu có trước đây ở trong Do Thái giáo, như là chủ nhà hội Sốt Then và chủ nhà hội Corribu. Lời của Phaolô giúp cho con dân Chúa tại Corinto nhận thức một thực tế, rằng Đức Chúa Trời không kêu gọi họ hay bất cứ ai đến với sự cứu rỗi của Ngài vì những ưu điểm của mỗi người, nhưng vì lòng thương xót của Ngài đối với mọi người đang bị hư mất trong tội lỗi. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời hoàn toàn bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, bởi sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu Christ và bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh. Nói tóm tắt là bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà những ai có đức tin vào ân điển của Đức Chúa Trời thì được tiếp nhận vào trong sự cứu rỗi. Sự khôn sáng, sự giàu có, quyền thế của đời này không giúp cho một người được hưởng ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Câu 27. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng. Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh. Câu 28. Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có. Câu 29. Để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài. Những người dại của thế gian là những người ít hoặc là không có học thức và thiếu sự khôn sáng. Những người khôn sáng là những người khôn sáng theo xác thịt trong thế gian. Những người dại của thế gian nhưng có tấm lòng tin kính Chúa và tin nhận sự cứu rỗi của Ngài thì được Đức Chúa Trời chọn và ban cho sự hiểu biết thuộc linh mà những người khôn sáng theo xác thịt không thể có. Những người yếu của thế gian là những người yếu đuối về thể lực, thậm chí bệnh tật, bất lực, hoặc là yếu về thế lực, tiền bạc, quyền thế. Những người mạnh là những người có sức khỏe tốt hoặc là có thế lực, có tiền bạc, có quyền thế. Những người yếu của thế gian nhưng có tấm lòng tin kính Chúa và tin nhận sự cứu rỗi của Ngài thì được Chúa ban cho sức toàn năng của Ngài để thắng được những sự mà những người mạnh của thế gian không thể thắng được. Họ có thể chịu đựng mọi gian khổ, khó khăn, mọi nghịch cảnh, mọi bất công để sống thánh khiết theo lời Chúa và giữ vững đức tin nơi Ngài. Những người hèn hạ của thế gian là những người không có địa vị cao quý trong xã hội. Thậm chí họ thuộc về thành phần thấp nhất trong các nấc thang của xã hội. Họ có thể là những người ăn mày, những kẻ trộm cướp, đĩ điếm. Họ bị xã hội khinh chê và xa lánh. Họ không có gì ngoài sự sống thấp hèn, tội lỗi của họ. Những người có mọi sự là những người thuộc các giai cấp cao trọng trong xã hội. Họ có học thức, tiền bạc, danh tiếng, quyền thế, địa vị, vân vân. Những người hèn hạ của thế gian bị khinh chê không có gì, nhưng có lòng tin kính Chúa và tin nhận sự cứu rỗi của Ngài, thì được Chúa làm cho họ trở nên giàu có thuộc linh trong đời này và giàu có cả thuộc thể trong đời sau, khi mà sự có của những người có mọi sự trong đời này đều sẽ qua đi. Lời của Chúa trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 4 đến câu 5 chép rằng: Vì ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban cho các anh chị em trong Đức Chúa Giê-xu Christ, để trong mọi sự các anh chị em được giàu có trong Ngài, trong mọi lời nói và mọi sự trí thức. Gia-cơ đoạn 1 câu 10 đến câu 11 chép: Người giàu hãy vui trong sự trở nên thấp hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Mặt trời mọc lên với nắng gắt làm cho cỏ khô, hoa của nó rụng, sự xinh đẹp của nó phai tàn, người giàu cũng sẽ qua đi như vậy trong đường lối mình. Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 10: Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm, trong ngày ấy các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tan, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Và văn nhất đoạn 2 câu 17: Và thế gian với sự tham muốn đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Nói cách khác, sự khôn ngoan, giàu có, cao quý của đời này tất cả đều sẽ qua đi. Nhưng sự hèn hạ, thấp hèn của đời này mà có cái tấm lòng tin kính Chúa, tiếp nhận ân điển cứu rỗi của Ngài, thì những người như vậy sẽ được chính Chúa làm cho trở nên giàu có và giàu có trong mọi sự cho đến đời đời. Và như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời không ai có thể khoe mình, vì tất cả những gì họ có được là bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Mỗi một người chỉ bởi đức tin mà nhận được những sự giàu có, tức là năng lực, thẩm quyền và ân tứ từ Thiên Chúa qua thân vị Đức Thánh Linh. Câu 30: Bởi Ngài mà các anh chị em ở trong Đấng Christ Jesus, đấng ra từ Thiên Chúa, đã được làm thành sự khôn sáng, sự công chính, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Câu 31: Để cho như đã chép, ai khoe mình hãy khoe mình trong Chúa. Bởi sự thương xót của Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời mà loài người được ban cho ơn cứu rỗi. Đó là tin tức tốt lành lớn nhất trong cả các tầng trời và khắp đất, thường được gọi tắt là tin lành. Ơn cứu rỗi ấy được hoàn thành bởi Thiên Chúa trong thân vị Ngô Lời, nhập thế làm người để gánh thay án phạt cho loài người trên thập tự giá. Loài người nhận được ơn cứu rỗi ấy khi vâng theo sự soi dẫn của Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh, mà ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Tất cả những người tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời được hiệp một với Đức Chúa Giêsu Christ, trở nên một thân thể gọi là hội thánh mà Đức Chúa Giêsu Christ là đầu. Mỗi người là chi thể của cùng một thân. Vì thế, người tin Chúa còn được gọi là người ở trong Đấng Christ. Danh xưng Christ được đặt trước tên gọi Giêsu ở trong câu này, nhằm nhấn mạnh đến sự kiện bởi việc làm của Đức Chúa Giêsu Christ mà người tin Chúa được trở nên một với Ngài, ở trong Ngài và Ngài ở trong họ. Việc còn lại là mỗi người sốt sắng giữ mình để cứ ở lại trong Đấng Christ. Lời của Đức Chúa Giêsu Christ kêu gọi được ghi chép trong văn đoạn 15 câu 4: Các ngươi hãy cứ ở trong ta và ta trong các ngươi. Như nhánh nho không thể tự mình kết quả trừ khi nó cứ ở trong gốc nho, thì các ngươi cũng vậy nếu các ngươi không cứ ở trong ta. Đức Chúa Giêsu Christ ra từ Thiên Chúa vì Ngài chính là Thiên Chúa Ngô Lời, như Thánh Kinh đã xác nhận. Văn đoạn 1 câu 1 đến câu 4 chép: Vào lúc ban đầu hằng có Ngô Lời hằng có cùng Đức Chúa Trời, Ngô Lời hằng là Thiên Chúa. Vào lúc ban đầu đấng ấy hằng có cùng Đức Chúa Trời, muôn vật đã được làm nên bởi Ngài, ngoài Ngài không vật gì đã có được làm nên. Trong Ngài hằng có sự sống hằng là sự sáng của loài người. Và văn nhất đoạn 1 câu 14: Ngô Lời đã chịu trở nên xác thịt và đã đóng trại giữa chúng ta. Chúng tôi đã ngắm xem sự vinh quang của Ngài, sự vinh quang như của con một đến từ Cha, đầy dẫy ân điển và lẽ thật. Và Philip đoạn 2 câu 6 đến câu 8 cho chúng ta biết rằng: Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người, được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. Vì Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa khôn sáng, công chính và thánh khiết đã chịu chết để gánh thay hình phạt của tội lỗi cho những ai tin nhận Ngài, nên Ngài là sự cứu chuộc của họ. Vì họ ở trong Ngài và Ngài là đầu của họ, nên Ngài cũng là sự khôn sáng, sự công chính, sự nên thánh cho tất cả những ai ở trong Ngài. Nghĩa là trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta được khôn sáng, được trở nên công chính, được thánh hóa và được ở trong sự cứu chuộc đời đời. Nhờ đó chúng ta có thể khoe mình trong Ngài. Chúng ta khoe mình trong Chúa bằng những lời cảm tạ, tôn vinh Chúa để nói lên những sự giàu có vô lượng vô biên mà Ngài đã ban cho chúng ta. Chúng ta có thể khoe rằng, cảm tạ Chúa, tôi được sự thông sáng hiểu biết tin lành cứu rỗi của Ngài. Cảm tạ Chúa, trong Ngài tôi có sự cứu chuộc đời đời. Cảm tạ Chúa, tôi mãi mãi được bình an và vui thỏa trong Ngài. Cảm tạ Chúa, tôi càng ngày càng được khôn sáng càng hơn trong Ngài. Cảm tạ Chúa, tôi có được năng lực để sống công chính trong Ngài. Cảm tạ Chúa, Ngài giúp tôi luôn được sống thánh khiết trong Ngài. Cảm tạ Chúa, tôi được làm con cái của Đức Chúa Trời và được thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời cho đến đời đời. Vân vân và vân vân, chúng ta có thể khoe mình trong Chúa như vậy. Khi chúng ta có khái niệm đúng về tin lành, về lời của thập tự giá, thì chúng ta sẽ luôn nhu mì, khiêm nhường, chan hòa với anh chị em cùng cha trong hội thánh, hiệp một với họ, vì biết rằng mình với họ là chi thể của cùng một thân. Trong hội thánh sẽ không có ai lên mình kiêu ngạo, sẽ không có ai xem thường người khác, mà mọi người luôn yêu nhau bằng chính tình yêu của Chúa, luôn khuyên bảo, nâng đỡ, tiếp trợ lẫn nhau, để cùng nhau nên trọn vẹn, sẵn sàng cho Ngài Đấng Christ đến để đem hội thánh vào trong thiên đàng. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta lời hằng sống của Ngài để chúng ta được khôn sáng trong sự trí thức về Thiên Chúa và vững vàng trong đức tin của chúng ta nơi Thiên Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý ông bà, anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào hội thánh. Mỹ Linh xin kính mời hội thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Con khắc ghi ơn Ngài trong đáy tim, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Tình yêu Chúa vẫn nguyên còn hoài, nuôi hồn con đến muôn muôn đời. Con khắc ghi ơn Ngài trong đáy tim. Dù năm tháng đổi thay tình người, nhưng tình cha vẫn không thay dời. Bao phủ con muôn đời, tình con nguyên. Đời con mãi thoa vui tình Ngài, linh hồn con náo nương nơi Ngài. Con khắc ghi ơn Ngài trong đáy tim. Nguyện xin mãi tin trung cùng Ngài, cho dù bao gió mưa trong đời. Con vẫn tin nơi Ngài lòng bình an. Tin trung đời con luôn bước đi, theo bước Giêsu từng ngày. Ngài đưa con đi suốt tháng năm, cho dù bao chặng đường khổ đau, lòng con vẫn vàng đời trong đến Ngài. Vui mừng lên tầng trời cao, theo Ngài xa rời trần gian, song vui bên Chúa tầng ngàn xa. Để sự vinh quang sẽ tôn vinh Ngài mà không nín lặng. Hỡi đấng tự hữu hằng hữu, Thiên Chúa của tôi sẽ hằng cảm tạ Ngài. Tình yêu Chúa vẫn nguyên còn hoài, nuôi hồn con đến muôn muôn đời. Con khắc ghi ơn Ngài trong đáy tim. Dù năm tháng đổi thay tình người, nhưng tình cha vẫn không thay dời. Bao phủ con muôn đời, tình còn nguyên. Đời con mãi thoa vui tình ngài, linh hồn con náo nương nơi ngài. Con khắc ghi ơn ngài trong đáy tim. Nguyện xin mãi tin trung cùng ngài, cho dù bao gió mưa trong đời, con vững tin nơi ngài lòng bình an. Tin trung đời con luôn bước đi, theo bước Giê-xu từng ngày. Ngài đưa con đi suốt tháng năm, cho dù bao chặng đường khổ đau, lòng con vững vàng đời trong đến ngày. Vui mừng lên tận trời cao, theo ngài xa rời chân gian, sống vui bên Chúa tận ngàn xa. Trong đời con luôn bước đi theo bước Giê-xu từng ngày. Ngài đưa con đi suốt tháng năm, cho dù bao chặng đường khổ đau, lòng con vững vàng đời trong đến ngày. Vui mừng lên tầng trời cao, theo ngài xa rời trần gian, sống vui bên Chúa tầng ngàn xa.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.